Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khóc trong em gieo vàng. Xuân đã về.
Trà My hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một blogger trẻ tại Việt Nam được quốc tế biết đến vì bị chính quyền bắt đưa vào trại tâm thần sau khi đăng tải lên mạng các bài viết tố cáo lãnh đạo nhà nước tiêu cực, tham nhũng. Trước áp lực của công luận và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, blogger Lê Anh Hùng đã được phóng thích sau 12 ngày bị giam giữ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2 ở Ứng Hòa, Hà Nội mà không qua bất kỳ một cuộc kiểm tra sức khỏe hay giám định tâm thần nào. Ngày được trả tự do hôm 5 tháng Giêng, blogger Lê Anh Hùng đã chia sẻ câu chuyện của mình với tạp chí thanh niên của đài VOA.
Chính quyền thông báo khi họ trả tự do cho anh đó, thì họ nêu lý do như thế nào ạ?
Đầu tiên là có cái đơn của mẹ tôi. Được đấy, họ vinh vào cái cớ là mẹ tôi viết đơn, nhưng mà bây giờ chính mẹ tôi lại viết đơn đòi trả tự do cho tôi.
Về cái nguyên do này thì cũng hơi trái ngược với cái hành động từ ban đầu, là khi mà giới hữu trách đó, họ bắt đưa anh vào trại thì họ nói rằng là do chính mẹ anh yêu cầu như thế. Thì không biết là cái quyết định của mẹ anh ban đầu và lúc này thế nó thay đổi như vậy đó, anh có tìm hiểu như thế nào không?
Bởi vì là mẹ tôi là một người hiểu biết, và hơn nữa là nhà chức trách thường xuyên đến làm phiền mẹ tôi gây áp lực này nọ, cuối cùng là họ đã lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của mẹ tôi để cho bà ký vào cái đơn khi thủ tục mà do họ soạn sẵn để đưa tôi vào cái nơi giam giữ chúng tôi, nơi bị tâm thần.
Dạ, anh nói là do mẹ anh thiếu hiểu biết, nhưng mà thưa anh là có một cái thắc mắc nho nhỏ ở đây đó, là một người mẹ, đơn thuần là một người mẹ, cho dù là cái trình độ văn hóa tới đâu đi nữa, mà khi quyết định đưa con mình vào một cái nơi gọi là bị giam giữ như thế, mà nhất là vào trại tâm thần, nếu như con mình có biểu hiện rất là bình thường thì đó cũng là một cái việc làm gây thắc mắc, phải không anh?
Quan điểm của mẹ tôi là khi thấy tôi làm cái việc chẳng hạn như tố cáo chế độ như vậy thì lúc đầu bà không dám tin là nơi này là có những chuyện như thế. Công an phường hay là cán bộ của khu phố đến, họ thường là đem đặt những cái điều để mà vu cáo tôi là làm những chuyện không đúng. Họ đã gây sức ép với mẹ tôi mà, và đẩy mẹ tôi vào như thế là phá vào cái bệnh của họ. Mà sau khi mẹ tôi đã tiếp xúc với nhiều người, cũng như là nghe được thông tin nhiều chiều về tôi, nhận ra được cái sự xáo trở của phía nhà chức trách, cho nên là chính mẹ tôi đã viết đơn và yêu cầu trả tự do cho tôi. Đấy thực chất là cái cớ của họ thôi.
Trước cái thời điểm vụ việc xảy ra đó, thì giữa anh và mẹ anh có liên lạc thường xuyên với nhau không? Bà có biết về tình trạng sức khỏe và tình hình của anh ra sao không?
Vâng, có chứ. Tôi làm ở Hưng Yên, cách nhà mẹ tôi khoảng 30 km.
Dạ.
Khoảng tôi vẫn về nhà thăm mẹ tôi mà.
Tức là bà biết rõ tình hình của anh như thế nào, như vậy mà vì sao bà không vững tin vào con mình mà lại...
Vụ việc liên quan đến tôi nó rất phức tạp, liên quan đến cái vị lãnh đạo tổng bưu của chế độ mà... Một người với những hiểu biết nhận thức hạn chế thì họ khó có thể hình dung, khó có thể tin nổi những gì như vậy. Ngay cả một người mẹ mà có tin tưởng con mình như vậy, nhưng mà cứ nghe người ta cứ nói đi nói lại mãi thì cũng có lúc phải nghi ngờ người con mình, phải hoang mang. Kể cả lần này tôi có đơn như nữa thì việc họ đưa tôi vào vì tại tâm thần bằng một cái lá đơn của mẹ tôi như vậy là cũng là một cái điều xâm phạm đến quyền tự do thân thể một cách thô bạo, thì thức là vi phạm và trái pháp luật. Bởi vì tôi là một người trưởng thành, tôi có vợ và ba con đấy chứ, thì vợ tôi thì cũng liên quan những cái vụ việc thì do tôi tố cáo, bởi vì là vợ tôi là nằm trong đường dây ma túy của ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, và tôi đã tố cáo cái tội ác của cái băng đảng ma túy đây suốt gần 5 năm nay, cùng với băng đảng ma túy ông Hải có sự liên quan của thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng cũng như là ông cựu tổng bí thư Nông Minh Mạnh. Cái việc họ bắt giữ đưa tôi vào trại tâm thần một cách trái phép như thế là một thủ đoạn để bịt tiếng nói tố cáo của tôi, vì là theo đuổi cái việc tố cáo kia, cho nên là tôi cũng luôn sẵn sàng cho việc mình có thể bị bắt bất kỳ lúc nào.
Trong cuộc tiếp xúc với mẹ anh ngày 28 tháng Giêng vừa qua đó, thì tôi được bà cho biết rằng là trước đây anh từng có bị hoang tưởng ở thể nhẹ và có điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng từ năm 2007 tới năm 2008. Thì đó là cái nguyên do khiến cho bà nghĩ rằng anh cũng có một số vấn đề về tinh thần, về tâm thần. Thì không biết thực hư việc này như thế nào hả anh?
Đấy là cái sự nhầm lẫn của mẹ tôi. Bởi vì khi tôi tố cáo tội ác của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Điền, Hoàng Trung Hải, khi tôi bị bắt thì vợ tôi là một nhân chứng trong câu chuyện đã khai với công an là tôi bị bệnh tâm thần. và sau đấy người ta đưa tôi đi giám định và bắt tôi đi xét xử bắt buộc. Nhưng mà sau đó ngày 11 tháng 3 năm 2011 vợ tôi đã viết cái bản cam đoan khẳng định rằng tôi là người hoàn toàn bình thường và thừa nhận cái vai trò của vợ tôi trong câu chuyện. Người đã cung cấp thông tin cho tôi cũng thừa nhận rằng vợ tôi là người nằm trong đường dây ma túy của ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải. Tôi bắt đầu tố cáo tội án của nông nước mạnh nhìn tình dụng Hoàng Trung Hải từ ngày 21 tháng 4 năm 2008.
Cái việc mà anh nói rằng là anh bị điều trị bắt buộc đó thì nó diễn ra trong thời gian bao lâu và cái kết quả giám định từ phía những giới chuyên môn thì như thế nào ạ?
Khi tôi tố cáo lần thứ nhất ngày 21 tháng 4 năm 2008 thì đến ngày 5 tháng 8 năm 2008 công an Quảng Trị mời tôi lên làm việc. Thì sau đấy thì tôi vẫn tiếp tục tố cáo qua mạng internet. Thì lần thứ 20 là ngày 23 tháng 12 năm 2009. Thì đến ngày 25 tháng 12 năm 2009 thì công an Quảng Trị đã bắt tôi tại tiệm internet với cái tội danh ban đầu là tuyên truyền chống phá nhà nước. Họ đã đưa tôi đi giám định tâm thần. Tất nhiên là họ cũng đã ngấm ngầm chỉ đạo về giám định viên tâm thần của viện giám định pháp lý tâm thần Trung ương để họ kết luận là tôi bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Và sau đấy thì tôi được đưa đi chữa trị bắt buộc từ ngày 4 tháng 5 năm 2010 cho đến ngày 24 tháng 8 năm 2010 tôi được thả tự do khỏi bệnh viện tâm thần Đà Nẵng.
Sau đó cái đời sống sinh hoạt của anh như thế nào sau thời gian đó?
Tôi lại tiếp tục tố cáo cho đến tận bây giờ là 71 lần qua đường internet. Ngoài ra tôi cũng đã gửi đơn thư trực tiếp cho công an Quảng Trị, công an thành phố Hà Nội. Tôi cũng gửi đơn thư trực tiếp cho ông đại biểu Quốc hội Dương Đình Quốc. Và trong khi họ chưa trả lời các cái đơn thư tố cáo hoàn toàn công khai và đúng pháp luật của tôi thì họ lại bay ra cái diện kia để mà bắt giữ tôi một cách hoàn toàn trái pháp luật.
Câu chuyện mà nó cũng có rất là nhiều cái éo le trong đó thì không biết là cái người trong cuộc sẽ giải thích như thế nào khi một người chồng đi tố cáo chính vợ của mình.
Việc người chồng đi tố cáo vợ thì đúng là xưa nay hiếm, nhưng mà hiếm thì cũng không có nghĩa là không có. Lương tâm là trách nhiệm của một người, một công dân trước tội ác. Việc tôi tố cáo cái tội ác như thế bởi vì là nó quá khủng khiếp, nó liên quan đến 2 triệu con người, cả vận mệnh của một đất nước. Thì đấy là tôi nghĩ là bất kỳ một người nào có lương tâm và trách nhiệm ở vào cái hoàn cảnh của tôi cũng sẽ hành xử như tôi.
Mà cho tới nay cũng chưa có bất cứ một cuộc điều tra nào hay là bất cứ một cái biện pháp nào từ phía chính quyền để tìm hiểu làm rõ mọi vụ việc như thế nào chăng?
Vâng, đúng như vậy. Những người bị tôi tố cáo vẫn đang lãnh đạo đất nước này, mà thực chất là họ đang tàn phá cái đất nước này. Tôi sẽ tố cáo đến cùng. Dù tôi chấp nhận rằng đây là một vụ việc phức tạp, tôi không kỳ vọng pháp luật phải được thực thi một cách hoàn hảo, nhưng mà ít nhất họ phải xử lý một bộ vụ việc, tức là những kẻ phạm tội phải rời khỏi chức vụ. Tôi tố cáo những con người cụ thể, những sự việc cụ thể, cho nên không thể chỉ trích tôi là phản động hay là lấy này thì nọ. Chính vì việc tôi tố cáo những nhân vật cụ thể, cho nên là có những thế lực họ muốn lợi dụng tôi, hoặc cũng có thể là họ trong thâm tâm họ cũng có tấm lòng về đất nước, họ muốn ngấm ngầm khích lệ ủng hộ tôi để vạch mặt, để loại bỏ những tên tội phạm kia. Tôi không nào đứng ai là xin việc trong tìm kiếm công lý không chỉ cho mình mà cho cả đất nước này.
Bất cứ ai cũng vậy, đứng trước nguy hiểm thì người ta cũng phải tự tìm cho mình những cái phương cách tốt nhất để tự bảo vệ mình. Nhất là khi mà gọi là một mình chống mafia đó, thì nó cũng có thể những cái hậu họa rất là khó lường. Nhưng mà một cái hành động hoàn toàn trái ngược như vậy mà anh đang làm đó có thể gây ra cho người ta những cái thắc mắc. Những cái hành động đó có thể được xem là bất thường. Thì ý anh như thế nào?
Tất nhiên đấy là quyền của họ. Có người nghĩ là đấy là một cái hành động anh hùng. Có người lại đó đang đẩy lên cái hành động mà chơi trội, nổi danh. Tôi vẫn làm và tôi vẫn còn tiếp tục làm nếu như mọi việc không được giải quyết.
Trở lại cái thời gian mà anh bị giam giữ trong trại tâm thần vừa qua đó, thì xin được hỏi là cái điều kiện đối xử với anh như thế nào? Anh có được kiểm tra sức khỏe, có được thuốc men gì hay là kết luận của bác sĩ chuyên môn gì như thế nào không?
Họ cũng không ép buộc tôi phải uống thuốc hay là khám trước như cả. Một con người tâm thần với một người không tâm thần nó cũng không quá khó để mà phân biệt.
Nhưng mà giữ một người ở trong trại tâm thần tới 12 ngày mà không có kiểm tra sức khỏe gì cả mà không trả họ về nhà mãi cho tới khi có yêu cầu từ gia đình.
Nó khó hiểu, nó tùy tiện giống như cái quyết định bắt tôi một cách vô cớ trong lúc tôi đang có công an việc làm ổn định, làm ra tiền để nuôi con nuôi cái. Và cái quyết định của họ cũng là một quyết định hoàn toàn trái pháp luật, thuộc quyền tự do của một con người bình thường đang làm ra cuộc khai vật chất cho xã hội.
Anh có yêu cầu họ kiểm tra sức khỏe cho anh để xác minh trắng đen rõ ràng như thế nào chăng?
Tôi cũng muốn họ làm như thế, nhưng tôi muốn thực hiện nhưng họ cũng làm không lên kiểm tra.
Nhưng mà anh có đề nghị thẳng thắn là yêu cầu kiểm tra sức khỏe của tôi như thế nào để mà phân định rõ ràng và cho tôi về nhà không?
À, cái đấy thì tôi không, bởi vì thứ nhất là ở trung tâm đấy họ không có cái chức năng giám định tâm thần. Ở đấy họ chăm sóc những bệnh nhân tâm thần sau khi đã trải qua các đợt điều trị khám chữa bệnh ở các cái trung tâm y tế lớn, ở các cái bệnh viện tâm thần, thì họ được đón về đấy để chăm sóc.
Vâng.
Lẽ ra họ phải giám định tôi là bị tâm thần hay không bị tâm thần, phải có một cái hội đồng giám định y khoa độc lập mới có quyền quyết định tôi bị bệnh hay không bị bệnh. Thì
dạ.
Mẹ tôi hay là vợ tôi hay bất kỳ ai cũng không có quyền quyết định là tôi bị bệnh hay không bị bệnh. Lúc họ đọc quyết định về việc tiếp nhận và đưa tôi vào trung tâm hôm 24/1 ấy, tôi phản đối quyết liệt với người của Sở Lao động Thương binh Xã hội, thì họ phân bua là họ chỉ là người thừa hành mà có gì họ phải phản hành lên cấp trên thôi. Ở cái chế độ này thì quyền tự do thân thể, quyền tự do cá nhân họ xâm phạm một cách thô bạo như thế.
Thế thời gian đó anh có được tiếp xúc với người thân bên ngoài một buổi nào chăng trong suốt 12 ngày bị giam giữ trong trại tâm thần?
Mẹ và người thân vào thăm tôi 3 lần. Khi mẹ tôi đến thăm ấy, thì phía trung tâm họ yêu cầu mẹ tôi là phải viết rằng là chỉ mẹ tôi mới được thăm thôi, chứ người khác không được thăm.
Thế trong suốt thời gian anh ở trong đó thì anh có được thông tin về bên ngoài như thế nào không? Anh có được biết về những cái sự phản đối, những cái sự vận động phóng thích anh từ trong nước lan tỏa ra ngoài thế giới?
Qua mẹ tôi cũng như là một số nhân viên ở đó họ tỏ tiền trí và ngay cho cung cấp cho tôi những cái thông tin đó. Nhờ đó mà tôi biết được là phía bên ngoài người ta đến chuyện ủng hộ tôi rất nhiều.
Có những cái điều kiện hay là những cái yêu cầu gì đưa ra với anh trước khi cho anh về không?
Ồ không, họ cũng không yêu cầu gì cả. Còn về phía tôi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục những công việc của mình.
Việc bắt giữ anh một người bình thường vào trại tâm thần trong những cái điều kiện mà anh nói là hết sức tùy tiện như vậy đó, thì tất cả những gì diễn ra trước mắt nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
Tôi cũng như chắc chắn là cũng như rất nhiều người đã chờ xem nhà chức trách họ thể xử lý như thế nào. Bởi vì vụ việc bây giờ rõ ràng là rất nhiều người biết đến. Nhưng họ có bắt tôi vào tù đến nữa thì tôi cũng thẳng thắn đón nhận. Và cho nên cái chuyện này đối với tôi nó cũng không có như là ghê gớm cả. Tôi chỉ buồn và cái đắng nếu như cái nỗ lực bền bỉ của mình suốt bao nhiêu năm mà không đánh đồng được dư luận, điều đó mới làm cho tôi buồn. Nhưng còn bây giờ cái việc tôi được tự do đã là một niềm vui. Nó còn niềm vui lớn hơn nữa là bây giờ mọi người đã biết nhiều hơn đến cái vụ việc của tôi. Một cái sự thật mà chuyện bởi tôi rất là gian nan ở phía trước.
Xin chân thành cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này và một lần nữa chúc mừng anh về đoàn tụ với gia đình. Cầu mong anh trong năm mới và những thời gian sắp tới được nhiều bình an, may mắn.
Xin cảm ơn chị Khoa Kỳ Đai cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới các tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài nước trong thời gian qua đã lên tiếng, đã quan tâm và ủng hộ tôi.
Quý vị muốn chia sẻ quan điểm về câu chuyện của blogger Lê Anh Hùng, xin mời góp ý và bình luận cùng độc giả khắp nơi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Để nhận các câu chuyện hàng tuần của tạp chí Thanh niên Đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, mời quý vị đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải podcast từ trang chính của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, voatiengviet.com. Trước thềm Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, Trà My xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và vẫn mong quý vị vẫn luôn đón nghe chương trình Tạp chí Thanh niên phát thanh mỗi tuần vào tối thứ Sáu và tối Chủ nhật trong chương trình radio lúc 10 giờ tối của đài VOA. Chúc mừng năm mới! Trong gió ngàn, mừng đón xuân sang, mừng